Nguyễn Trãi là người đã thực hiện được sứ mệnh này trong các bức thư gửi quân Minh và nhất là trong tác phẩm Đại Cáo Bình Ngô. Nguyễn Trãi đã chứng minh rằng cộng đồng dân tộc Việt có đủ các yếu tố văn hiến, lãnh thổ, phong tục, lịch sử, nhân tài, nên nó đã là một cộng đồng người có bề dày lịch sử ngang hàng với cộng đồng người của phương Bắc, không thể phụ thuộc vào phương Bắc. Nhận thức đó của Nguyễn Trãi đã nêu lên được các yếu tố cần thiết làm nên một dân tộc, đã đặt cơ sở lý luận cho sự độc lập của một dân tộc. Lý luận trên của Nguyễn Trãi đạt tới đỉnh cao của quan niệm về dân tộc và dân tộc độc lập dưới thời kỳ phong kiến ở Việt Nam. Nó đã tạo nên sức mạnh cho cộng đồng tộc Việt trong cuộc đấu tranh chống quân Minh xâm lược ở đầu thế kỷ 15 và cả các giai đoạn lịch sử sau này. Nhưng khi Pháp xâm lược Việt Nam, lý luận trên tỏ ra bất lực. Phải hơn nửa thế kỷ sau, vào những năm 20 của thế kỷ 20, Hồ Chí Minh mới tìm ra được lý luận cứu nước mới, và người đã làm cho khái niệm dân tộc và dân tộc độc lập có sắc thái mới ngang tầm thời đại mới. Hai nhỏ những quan niệm về nhà nước của một quốc gia độc lập và ngang hàng với phương Bắc. Ở Việt Nam trước và sau khi giành được độc lập dân tộc từ tay phong kiến phương Bắc, phạm trù dân tộc nằm trong hệ tư tưởng của giai cấp phong kiến, gắn với tính chất và địa vị, với chế độ xã hội của giai cấp phong kiến. Chế độ xã hội như là hình thức để cố kết các yếu tố cấu thành dân tộc và là điều kiện để thực thi quyền dân tộc. Trước khi người Hán đến, tộc Việt đã có nhà nước Văn Lang và Âu Lạc của mình. Người Hán đến, nhà nước Âu Lạc bị tiêu diệt, lãnh thổ của tộc Việt biến thành một bộ phận của tộc Hán. Người Việt đấu tranh chống lại sự thống trị của người Hán cũng có nghĩa là đấu tranh giành quyền tổ chức ra nhà nước riêng của mình, chế độ riêng của mình. Quyền xây dựng nhà nước riêng, chế độ riêng là mục tiêu hàng đầu của các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc. Xây dựng nhà nước trong lúc bấy giờ không thể không tính tới các yếu tố quốc hiệu, quốc đô, đế hiệu, niên hiệu. Làm sao để các danh hiệu đó vừa thể hiện được sự độc lập của dân tộc, vừa cho thấy sự bền vững, sự phát triển và sự ngang hàng với phương Bắc. Các triều đại độc lập của Việt Nam đều chú ý đáp ứng những yêu cầu trên. Chính vì vậy mà sau khi quét sạch lũ thống trị phương Bắc, Lý Bí đã từ bỏ luôn các tên gọi mà họ đã áp đặt cho nước ta, như Giao Chỉ, Giao Châu, Nam Giao, Lĩnh Nam vân vân. Những cái tên gắn liền với sự phụ thuộc vào phương Bắc và đặt tên nước là Vạn Xuân. Tiếp đến nhà Đinh gọi là Đại Cồ Việt, nhà Lý gọi là Đại Việt. Tên hiệu của người đứng đầu trong nước cũng được chuyển từ vương sang đế để chứng tỏ sự độc lập và ngang hàng với các hoàng đế phương Bắc. Như từ Trưng Vương đến Lý Nam Đế, từ Triệu Việt Vương đến Mai Hắc Đế, Đinh Tiên Hoàng. Kinh đô cũng được chuyển từ Cổ Loa đến Hoa Lư, rồi từ Hoa Lư đến Thăng Long để có được nơi trung tâm bờ cõi đất nước, vị trí ở giữa bốn phương, muôn vật phong phú tốt tươi, chỗ tụ họp của bốn phương, theo chiếu dời đô của Lý Công Uẩn, nơi xứng đáng là kinh đô của một nước phát triển. Như vậy là đầu thời kỳ độc lập, Việt Nam, một quốc gia dân tộc phong kiến về mặt chính thể từ quốc hiệu, đế hiệu đến niên hiệu, kinh đô vân vân, đều được nhận thức đầy đủ và ở đó mỗi tên gọi là một tư thế của sự độc lập, tự chủ, tự cường. Ba nhỏ, những nhận thức về nguồn gốc và động lực của cuộc chiến tranh cứu nước và giữ nước. Lý luận về dân tộc độc lập và quốc gia có chủ quyền là một vũ khí quan trọng trong tay lực lượng kháng chiến, song bản thân nó không đủ để làm nên chiến thắng. Kẻ thù có một đội quân đông đảo và hùng mạnh hơn mình gấp nhiều lần, muốn thắng được thì cần phải có những hiểu biết khác. Trong đó có những vấn đề bức bách cần phải giải đáp như: làm thế nào để động viên được sức mạnh của toàn dân? Làm thế nào để thấy được thực chất mối quan hệ giữa địch và ta? Để chuyển yếu thành mạnh, lấy ít địch nhiều, chúng ta phải làm gì? Để thấy được những bước phát triển tất yếu của cuộc chiến phải làm thế nào? Nghĩa là những vấn đề về một khoa học và một nghệ thuật của cuộc chiến tranh giữ nước phải được hình thành và phát triển. Các nhà chỉ đạo cuộc chiến tranh giữ nước trong lịch sử dân tộc đều thấy sự cần thiết phải có một lý luận được khái quát lên từ thực tế chiến đấu. Họ tìm nguyên nhân của những thành công và thất bại, Họ đúc kết kinh nghiệm thành lý luận, họ đem hiểu biết của một người truyền bá cho nhiều người, và sau khi thắng lợi hoàn toàn, họ đều tiến hành việc tổng kết để nhìn nhận sự việc đã qua cho rõ và để có thêm cơ sở đối phó về sau. Không phải ngẫu nhiên mà ở họ có những ý kiến trùng hợp, hoàn cảnh khác nhau, thời điểm khác nhau, kẻ thù khác nhau, tương quan lực lượng cũng khác nhau, nhưng họ lại đi đến những nhận định như nhau. Không phải là người sau bắt chước tiếng nói của người trước, mà trước hay sau đều là tiếng nói của thực tiễn, của chân lý. Những tiếng nói giống nhau ấy phải chăng là những quy luật được rút ra từ những cuộc chiến đấu trường kỳ dựng nước và giữ nước của dân tộc? Phải coi trọng sức mạnh của cộng đồng là điều đầu tiên rút ra được từ các nhà tư tưởng. Cộng đồng người Việt là một thực thể xã hội hình thành trong lịch sử và được củng cố bởi những thành viên của nó. Ý thức được rằng họ cùng một giống nòi, cùng một lãnh thổ, cùng một sinh hoạt và cùng một vận mệnh. Như vậy, cộng đồng đó sẽ yếu ớt nếu những thành viên không có gì để gắn bó với nhau, và ngược lại nó sẽ trở thành một sức mạnh nếu được cố kết với nhau, có điều kiện để cố kết với nhau. Các nhà chỉ đạo cuộc chiến tranh lúc bấy giờ hiểu được điều đó. Họ thấy con người ta có quyền lợi thì mới có trách nhiệm, có phần của mình trong tập thể thì mới gắn bó với tập thể, có quan hệ tốt thì mới đồng lòng. Họ nhấn mạnh yếu tố đó để phát huy sức mạnh của cộng đồng. Trần Quốc Tuấn yêu cầu trên dưới một lòng, lòng dân không chia, vì vua tôi đồng lòng, anh em hòa mục, nước nhà góp sức giặc tự bị bắt. Có thu phục được quân lính một lòng như cha con thì mới dùng được. Nguyễn Trãi nói thết quân rượu hòa nước, dưới trên đều một dạ cha con. Tư tưởng này đến thời cận đại được các nhà tư tưởng nêu lên là có hợp sức, hợp quần thì mới có sức mạnh. Và đến Hồ Chí Minh, thời kỳ hiện đại nêu lên thành nguyên lý đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, đại thành công. Đề cao sức mạnh của cộng đồng, các nhà tư tưởng đã làm một việc phù hợp với yêu cầu giải quyết mâu thuẫn giữa nhân dân ta và bọn xâm lược, là mâu thuẫn chủ yếu lúc bấy giờ. Phía ta có giải quyết được mâu thuẫn nội bộ, có đoàn kết một lòng, có trở thành một sức mạnh hùng hậu, thì mới có điều kiện chuyển hóa được các mặt đối lập của mâu thuẫn địch ta, mới có thể biến kẻ địch từ mạnh sang yếu, và ta từ yếu sang mạnh, mới tiêu diệt được kẻ thù. Đó là ý thức tập thể trong điều kiện lúc bấy giờ. Phải coi trọng vai trò của nhân dân là một tư tưởng lớn trong ý thức dân tộc ở các nhà tư tưởng. Xoay quanh vấn đề này đã từng có những quan niệm tiêu cực. Khổng Tử cho dân là người để sai khiến, Mạnh Tử cho dân là người bị trị và phải nuôi người. Dĩ nhiên ngay trong hàng ngũ kháng chiến của dân tộc cũng có người miệt thị dân, như Trần Khánh Dư là một tướng lĩnh đời Trần nói: tướng là chim ưng, quân dân là con vịt, đem con vịt mà nuôi chim ưng thì có gì là lạ. Thượng Hoàng Trần Minh Tông thì dứt khoát không thừa nhận vị trí đáng có của dân, nên đã nói bọn gia nô dù có chút công cũng không được dự vào quan tước của triều đình. Nhưng trong lịch sử, tư tưởng của dân tộc phải tính tới các quan điểm tích cực đối với dân. Lý Công Uẩn nói trên dân mệnh trời, dưới theo ý dân, thấy thuận tiện thì thay đổi. Lý Phật Mã nói nếu trăm họ mà no đủ thì ta làm sao không đủ được. Nói lên được những điều đó là do trong sự nghiệp chung họ xúc động về việc làm cao cả của dân, thấy được vai trò to lớn của dân. Trần Khâm tức Trần Nhân Tông nói ngày thường thì có thị vệ hai bên, đến khi nhà nước hoạn nạn thì chỉ có bọn ấy, tức gia nô, đi theo thôi. Nguyễn Trãi nói chở thuyền là dân mà lật thuyền cũng là dân. Lý Thường Kiệt nói đạo làm chủ dân cốt ở nuôi dân. Nguyễn Trãi nói việc nhân nghĩa cốt ở yên dân. Đến Hồ Chí Minh, thời đại ngày nay thì quan niệm về dân đã được phát triển đến một trình độ cao hơn và mang một chất mới. Lời nói tuy khác nhau nhưng họ đều là những người yêu nước nhiệt thành, đều thấy cần phải nêu lên trách nhiệm đối với dân, phải bồi dưỡng sức dân. Tư tưởng đó đã làm cơ sở cho đường lối tư tưởng nhân nghĩa, cho đối sách nhân hậu, cho những biện pháp nhằm hạn chế mâu thuẫn giai cấp trong xã hội và tiến tới một sự thịnh vượng nào đó. thấy được vai trò của dân và nêu lên được một số yêu cầu dân chủ của dân đối với các nhà tư tưởng trên không phải là chuyện ngẫu nhiên. Lập trường phong kiến và đặc điểm cuộc sống đã hạn chế nhãn quan của họ, nhưng là những nhà yêu nước lớn đứng ở đỉnh cao của phong trào yêu nước lúc bấy giờ. Họ thấy được yêu cầu phải cố kết cộng đồng, phát huy sức mạnh của dân tộc nên đã vượt qua được những hạn chế giai cấp vốn có của mình. Những điều trình bày trên cho thấy một tư tưởng yêu nước Việt Nam khác biệt với tư tưởng yêu nước của các dân tộc khác. Nó được đúc kết bằng xương máu và bằng trí tuệ trong trường kỳ lịch sử của các cuộc đấu tranh cứu nước, dựng nước và giữ nước. Ba La Mã, những quan niệm về đạo làm người. Một trong những vấn đề được các nhà tư tưởng Việt Nam trong lịch sử đặc biệt quan tâm là đạo, có khi gọi là đạo trời, đạo người. Họ phải quan tâm đến đạo bởi nó là cơ sở tư tưởng để hành động chính trị, để đối nhân xử thế. Trong ba đạo truyền thống Nho, Phật, Lão Trang thì sau thời kỳ Lý Trần, người ta hướng về đạo Nho trước hết. Nho giáo với các nguyên lý chính trị và đạo đức của nó đáp ứng được các yêu cầu đương thời. Lý thuyết tam cương ngũ thường của nó tạo cho xã hội một ý thức trật tự kỷ cương phù hợp với chế độ phong kiến. Con đường danh lợi của Nho giáo được rộng mở, học mà giỏi thì đi thi, thi đậu thì làm quan, học nhi ưu tác sĩ. Làm quan là để phò vua đến chỗ thịnh trị như Nghiêu Thuấn và đem lại ơn huệ cho dân, trí quân trạch dân, hợp với lòng mong mỏi của bao người thanh niên có học thức, có chí khí. Những nguyên tắc xử thế uyển chuyển của nó như dùng thì làm, bỏ thì ẩn, dụng chi tắc hành, xả chi tắc tàn đã chỉ ra con đường thoát khi thất thế, làm yên tâm nhiều người trên bước đường hoạn lộ. Do đó, kẻ sĩ đều chọn con đường của đạo Nho và luôn đề cao đạo làm người của Nho. Cũng đều là lựa chọn đạo Nho nhưng ở mỗi người một khác. Các nguyên lý thì có sẵn trong các tác phẩm kinh điển, nhưng họ có sự lựa chọn khác nhau và giải thích các khác nhau. Các nhà yêu nước và nhân đạo chủ nghĩa như Nguyễn Trãi, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Ngô Thì Nhậm thì thường phát huy những khái niệm nào đó của nhà Nho, có sức diễn đạt được nội dung yêu nước, yêu dân, yêu con người và tin ở năng lực con người. Các nhà Nho khác thì chỉ chú trọng các khái niệm, các nguyên lý, nói lên tính chất tôn ti trật tự và đẳng cấp khắc nghiệt trong Nho giáo. Do vậy, cũng đều là nhà Nho, nhưng giữa họ có những lập trường triết học và chính trị khác nhau, thậm chí đối lập nhau. Khi vào đời, các nhà tư tưởng Nho học đều khẳng định đạo Nho, đều lấy đạo Nho làm lý tưởng sống của mình. Nhưng cuộc sống khiến họ không thể kiên trì một mình đạo Nho. Bởi lẽ, khi bước ra khỏi lĩnh vực chính trị, khi phải giải quyết các vấn đề sống chết, may rủi, phúc họa, thường biến, những vấn đề gắn với cuộc sống đời thường của mỗi người thì đạo Nho không đáp ứng được. Ở đây, Phật giáo lại có sức hấp dẫn. Người ta tìm đến đạo Phật, lấy Phật giáo làm chỗ dựa tinh thần, và khi thất thế trên đường danh lợi, họ lại tìm đến đạo Lão Trang để có niềm an ủi và để được tự do tự tại. Thế giới quan Nho Phật Lão thường là thế giới quan chung của họ. Vì vậy, trong quan niệm về đạo, ngoài đạo Nho ra còn bao hàm cả Phật và Lão Trang. Khi thực dân Pháp xâm lược nước ta, đạo được xem như quốc hồn quốc túy, được biến thành biểu tượng của truyền thống yêu nước thương nòi. Yêu đạo được xem là yêu nước, vì đạo mà chiến đấu mà hy sinh. Đã có biết bao tấm gương tử vì đạo, tức là hy sinh để bảo vệ độc lập cho đất nước. Nhưng vì đạo đó là thế giới quan cũ. Lúc bấy giờ, yêu đạo bao nhiêu thì càng ngậm ngùi bấy nhiêu. Vấn đề đặt ra cho thời kỳ này là phải có một đạo khác ngang tầm với thời đại. Đó là một trong những điều kiện để chủ nghĩa Mác Lênin du nhập vào Việt Nam. Những thành tựu đạt được về lịch sử tư tưởng triết học của dân tộc là công lao của các nhà lãnh đạo đất nước, các nhà lý luận trong lịch sử. Họ đã vượt qua bao nhiêu khó khăn và hạn chế của thời đại và của bản thân để xây dựng nên lý luận sắc bén cho đất nước mình, nhất là trong lĩnh vực đấu tranh cho độc lập dân tộc và chủ quyền quốc gia. Nhưng khách quan mà nói, lý luận đó còn có nhiều hạn chế. Nó không chú trọng vấn đề nhận thức luận và phương pháp tư duy là những vấn đề quan trọng của triết học. nó không dám trái với kinh điển của Thánh Hiền, không biết lấy thực tiễn đất nước để kiểm nghiệm chân lý, không biết lấy việc xây dựng lý luận cho mình là mục tiêu phấn đấu. Vì thế, đã không tạo ra được những nhà triết học và những trường phái triết học riêng biệt. Ngày nay chúng ta đã được trang bị triết học Mác Lênin, một triết học khoa học và cách mạng của loài người. Nhờ đó nhiều vấn đề thực tiễn của đất nước đã được nhận thức trên bình diện lý luận, và lịch sử tư tưởng triết học của dân tộc Việt Nam đã có điều kiện chuyển sang một bước ngoặt mới. Chương 3: Sự ra đời và phát triển của triết học Mác Lênin. Một La Mã: những điều kiện lịch sử của sự ra đời triết học Mác. Một nhỏ: điều kiện kinh tế xã hội. A nhỏ: sự củng cố và phát triển của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa trong điều kiện cách mạng công nghiệp. Triết học Mác ra đời vào những năm 40 của thế kỷ 19. Sự phát triển rất mạnh mẽ của lực lượng sản xuất do tác động của cuộc cách mạng công nghiệp làm cho phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa được củng cố vững chắc, là đặc điểm nổi bật trong đời sống kinh tế xã hội ở những nước chủ yếu của châu Âu. Nước Anh đã hoàn thành cuộc cách mạng công nghiệp và trở thành cường quốc công nghiệp lớn nhất. Ở Pháp, cuộc cách mạng công nghiệp đang đi vào giai đoạn hoàn thành. Cuộc cách mạng công nghiệp cũng làm cho nền sản xuất xã hội ở Đức được phát triển mạnh ngay trong lòng xã hội phong kiến. Nhận định về sự phát triển mạnh mẽ của lực lượng sản xuất như vậy, các Marx và Engels viết: giai cấp tư sản trong quá trình thống trị giai cấp chưa đầy một thế kỷ đã tạo ra những lực lượng sản xuất nhiều hơn và đồ sộ hơn lực lượng sản xuất của tất cả các thế hệ trước kia gộp lại. Sự phát triển mạnh mẽ lực lượng sản xuất làm cho quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa được củng cố. Phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa phát triển mạnh mẽ trên cơ sở vật chất kỹ thuật của chính mình, do đó đã thể hiện rõ tính hơn hẳn của nó so với phương thức sản xuất phong kiến. Mặt khác, sự phát triển của chủ nghĩa tư bản làm cho những mâu thuẫn xã hội càng thêm gay gắt và bộc lộ ngày càng rõ rệt. Của cải xã hội tăng lên, nhưng chẳng những lý tưởng về bình đẳng xã hội mà cuộc cách mạng tư tưởng nêu ra đã không thực hiện được, mà bất công xã hội lại tăng thêm, đối kháng xã hội thêm sâu sắc. Những xung đột giữa vô sản và tư sản đã trở thành những cuộc đấu tranh giai cấp. B nhỏ: sự xuất hiện của giai cấp vô sản trên vũ đài lịch sử với tính cách một lực lượng chính trị xã hội độc lập. Giai cấp vô sản và giai cấp tư sản ra đời và lớn lên cùng với sự hình thành và phát triển của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa trong lòng chế độ phong kiến. Giai cấp vô sản cũng đã đi theo giai cấp tư sản trong cuộc đấu tranh lật đổ chế độ phong kiến. Khi chế độ tư bản chủ nghĩa được xác lập, giai cấp tư sản trở thành giai cấp thống trị xã hội và giai cấp vô sản là giai cấp bị trị, thì mâu thuẫn giữa vô sản với tư sản vốn mang tính chất đối kháng càng phát triển, trở thành những cuộc đấu tranh giai cấp. Cuộc khởi nghĩa của thợ dệt ở Lyon, Pháp năm 1831 bị đàn áp và sau đó lại nổ ra vào năm 1834 đã vạch ra một điều bí mật quan trọng, như một tờ báo chính thức của chính phủ hồi đó đã nhận định. Đó là cuộc đấu tranh bên trong diễn ra trong xã hội giữa giai cấp những người có của và giai cấp những kẻ không có gì hết. Ở Anh có phong trào hiến chương vào cuối những năm 30 thế kỷ 19, là phong trào cách mạng vô sản to lớn đầu tiên thật sự có tính chất quần chúng và có hình thức chính trị. Nước Đức còn đang ở vào đêm trước của cuộc cách mạng tư sản, song sự phát triển công nghiệp trong điều kiện cách mạng công nghiệp đã làm cho giai cấp vô sản lớn nhanh, nên cuộc đấu tranh của thợ dệt ở Siledi cũng đã mang tính chất giai cấp tự phát và đã đưa đến sự ra đời một tổ chức vô sản cách mạng là Đồng minh những người chính nghĩa. Trong hoàn cảnh lịch sử đó, giai cấp tư sản không còn đóng vai trò là giai cấp cách mạng nữa. Ở Anh và Pháp, giai cấp tư sản đang là giai cấp thống trị, lại hoảng sợ trước cuộc đấu tranh của giai cấp vô sản, nên không còn là lực lượng cách mạng trong quá trình cải tạo dân chủ như trước. Còn giai cấp tư sản Đức đang lớn lên trong lòng chế độ phong kiến, vốn đã khiếp sợ bạo lực cách mạng khi nhìn vào tấm gương cách mạng tư sản Pháp 1789. Nay lại thêm sợ hãi trước sự phát triển của phong trào công nhân Đức. Nó mơ tưởng biến đổi nền quân chủ phong kiến Đức thành nền dân chủ tư sản một cách hòa bình. Vì vậy, giai cấp vô sản xuất hiện trên vũ đài lịch sử không chỉ có sứ mệnh là kẻ phá hoại chủ nghĩa tư bản, mà còn là lực lượng tiên phong trong cuộc đấu tranh cho nền dân chủ và tiến bộ xã hội. C nhỏ nhu cầu lý luận của thực tiễn cách mạng. Triết học, theo cách nói của Hegel, là sự nắm bắt thời đại bằng tư tưởng. Vì vậy, thực tiễn xã hội nói chung, nhất là thực tiễn cách mạng vô sản, đòi hỏi phải được soi sáng bởi lý luận nói chung và triết học nói riêng. Những vấn đề của thời đại do sự phát triển của chủ nghĩa tư bản đặt ra đã được phản ánh bởi tư duy lý luận từ những lập trường giai cấp khác nhau, làm hình thành những học thuyết với tính cách là một hệ thống những quan điểm lý luận về triết học, kinh tế và chính trị xã hội khác nhau. Điều đó được thể hiện rất rõ qua các trào lưu khác nhau của chủ nghĩa xã hội thời đó. Sự lý giải về những khuyết tật của xã hội tư bản đương thời, về sự cần thiết phải thay thế nó bằng xã hội tốt đẹp, thực hiện được sự bình đẳng xã hội theo những lập trường giai cấp khác nhau, đã sản sinh ra nhiều biến tướng của chủ nghĩa xã hội như chủ nghĩa xã hội phong kiến, chủ nghĩa xã hội tư sản, chủ nghĩa xã hội tiểu tư sản. Sự xuất hiện giai cấp vô sản cách mạng đã tạo cơ sở xã hội cho sự hình thành lý luận tiến bộ và cách mạng mới. Đó là lý luận thể hiện thế giới quan cách mạng của giai cấp cách mạng triệt để nhất trong lịch sử. Do đó, kết hợp một cách hữu cơ, tính cách mạng và tính khoa học trong bản chất của mình. Nhờ đó, nó có khả năng giải đáp bằng lý luận những vấn đề của thời đại đặt ra. Lý luận như vậy đã được sáng tạo nên bởi Karl Marx và Engels. Trong đó, triết học đóng vai trò là cơ sở lý luận chung, cơ sở thế giới quan và phương pháp luận. Hai nhỏ, nguồn gốc lý luận và những tiền đề khoa học tự nhiên. A nhỏ, nguồn gốc lý luận. Để xây dựng học thuyết của mình ngang tầm của trí tuệ nhân loại, Karl Marx và Engels đã kế thừa những thành tựu trong lịch sử tư tưởng của nhân loại. Lenin viết, lịch sử triết học và lịch sử khoa học xã hội chỉ ra một cách hoàn toàn rõ ràng rằng chủ nghĩa Marx không có gì là giống chủ nghĩa tông phái. Hiểu theo nghĩa là một học thuyết đóng kín và cứng nhắc, nảy sinh ở ngoài con đường phát triển vĩ đại của văn minh thế giới. Người còn chỉ rõ học thuyết của Marx ra đời là sự thừa kế thẳng và trực tiếp những học thuyết của những đại biểu xuất sắc nhất trong triết học, trong kinh tế chính trị học và trong chủ nghĩa xã hội. Triết học cổ điển Đức, đặc biệt với hai nhà triết học tiêu biểu là Hegel và Feuerbach, là nguồn gốc lý luận trực tiếp của triết học Marx. Karl Marx và Engels đã từng là những người theo học triết học Hegel. Sau này, cả khi đã từ bỏ chủ nghĩa duy tâm của triết học Hegel, các ông vẫn đánh giá cao tư tưởng biện chứng của nó. Chính cái hạt nhân hợp lý đó đã được Marx kế thừa bằng cách cải tạo, lột bỏ cái vỏ thần bí để xây dựng nên lý luận mới của phép biện chứng duy vật. Trong khi phê phán chủ nghĩa duy tâm của Hegel, Karl Marx đã dựa vào truyền thống của chủ nghĩa duy vật triết học, mà trực tiếp là chủ nghĩa duy vật triết học của Feuerbach. Đồng thời đã cải tạo chủ nghĩa duy vật cũ, khắc phục tính chất siêu hình và những hạn chế lịch sử khác của nó. Từ đó, Marx và Engels xây dựng nên triết học mới, trong đó chủ nghĩa duy vật và phép biện chứng thống nhất với nhau một cách hữu cơ. Với tính cách là những bộ phận hợp thành hệ thống lý luận của triết học Marx, chủ nghĩa duy vật và phép biện chứng đều có sự biến đổi về chất so với nguồn gốc của chúng. Không thấy điều đó mà hiểu chủ nghĩa duy vật biện chứng như sự lắp ghép cơ học chủ nghĩa duy vật của triết học Feuerbach với phép biện chứng Hegel sẽ không hiểu được triết học Marx. Để xây dựng triết học duy vật biện chứng, Marx đã cải tạo cả chủ nghĩa duy vật cũ, cả phép biện chứng của Hegel. Marx viết, phương pháp biện chứng của tôi không những khác phương pháp của Hegel về cơ bản, mà còn đối lập hẳn với phương pháp ấy nữa. Giải thoát chủ nghĩa duy vật khỏi phép siêu hình, Marx đã làm cho chủ nghĩa duy vật trở nên hoàn bị và mở rộng học thuyết ấy từ chỗ nhận thức giới tự nhiên đến chỗ nhận thức xã hội loài người. Chủ nghĩa duy vật lịch sử của Marx là thành tựu vĩ đại nhất của tư tưởng khoa học. sự hình thành tư tưởng triết học ở Marx và Engels diễn ra trong sự tác động lẫn nhau và thâm nhập vào nhau những tư tưởng, lý luận về kinh tế và chính trị xã hội. Việc kế thừa và cải tạo kinh tế chính trị học với những đại biểu xuất sắc là A. Smith và D. Ricardo không những là nguồn gốc để xây dựng học thuyết kinh tế mà còn là nhân tố không thể thiếu được trong sự hình thành và phát triển triết học Marx. Chính Marx đã nói rằng việc nghiên cứu những vấn đề triết học về xã hội đã khiến ông phải đi vào nghiên cứu kinh tế học, và nhờ đó mới có thể đi tới hoàn thành quan niệm duy vật lịch sử, đồng thời xây dựng nên học thuyết về kinh tế của mình. Chủ nghĩa xã hội không tưởng Pháp với những đại biểu nổi tiếng như Saint-Simon và Charles Fourier là một trong ba nguồn gốc lý luận của chủ nghĩa Marx. Đương nhiên, đó là nguồn gốc lý luận trực tiếp của học thuyết Marx về chủ nghĩa xã hội khoa học. Song, nếu như triết học Marx nói chung, chủ nghĩa duy vật lịch sử nói riêng là tiền đề lý luận trực tiếp làm cho chủ nghĩa xã hội phát triển từ không tưởng thành khoa học, thì điều đó cũng có nghĩa là sự hình thành và phát triển triết học Marx không tách rời với sự phát triển những quan điểm lý luận về chủ nghĩa xã hội của Marx. Vì vậy, cần tìm hiểu nguồn gốc lý luận của triết học Marx không chỉ ở nguồn gốc lý luận về triết học mà cả trong ba nguồn gốc lý luận của chủ nghĩa Marx. B nhỏ, tiền đề khoa học tự nhiên. Với những nguồn gốc lý luận trên, những thành tựu khoa học tự nhiên là những tiền đề cho sự ra đời triết học Marx. Điều đó được cắt nghĩa bởi mối liên hệ khăng khít giữa triết học và khoa học nói chung, khoa học tự nhiên nói riêng. Sự phát triển tư duy triết học phải dựa trên cơ sở tri thức do các khoa học cụ thể đem lại. Vì thế, như Engels đã chỉ rõ, mỗi khi khoa học tự nhiên có những phát minh mang tính chất vạch thời đại thì chủ nghĩa duy vật không thể không thay đổi hình thức của nó. Trong những thập kỷ đầu thế kỷ 19, khoa học tự nhiên phát triển mạnh với nhiều phát minh quan trọng. Những phát minh lớn của khoa học tự nhiên làm bộc lộ rõ tính hạn chế và sự bất lực của phương pháp tư duy siêu hình trong việc nhận thức thế giới. Phương pháp tư duy siêu hình nổi bật ở thế kỷ 17 và 18 đã trở thành một trở ngại lớn cho sự phát triển khoa học. Khoa học tự nhiên không thể tiếp tục nếu không từ bỏ tư duy siêu hình mà quay trở lại với tư duy biện chứng bằng cách này hay cách khác. Mặt khác, với những phát minh của mình, khoa học đã cung cấp cơ sở tri thức khoa học để phát triển tư duy biện chứng, vượt khỏi tính tự phát của phép biện chứng cổ đại, đồng thời thoát khỏi vỏ thần bí của phép biện chứng duy tâm. Tư duy biện chứng ở triết học cổ đại như nhận định của Engels tuy mới chỉ là một trực kiến thiên tài, nay đã là kết quả của một công trình nghiên cứu khoa học chặt chẽ dựa trên tri thức khoa học tự nhiên hồi đó. Engels nêu bật ý nghĩa của ba phát minh lớn đối với sự hình thành triết học duy vật biện chứng: định luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng, thuyết tế bào và thuyết tiến hóa của Darwin. Với những phát minh đó, khoa học đã vạch ra mối liên hệ thống nhất giữa những dạng tồn tại khác nhau, các hình thức vận động khác nhau trong tính thống nhất vật chất của thế giới, vạch ra tính biện chứng của sự vận động và phát triển của nó. Đánh giá về ý nghĩa của những thành tựu khoa học tự nhiên thời ấy, Engels viết: quan niệm mới về giới tự nhiên đã được hoàn thành trên những nét cơ bản. Tất cả cái gì cứng nhắc đều bị tan ra, tất cả cái gì là cố định đều biến thành mây khói, và tất cả những cái gì đặc biệt mà người ta cho là tồn tại vĩnh cửu thì đã trở thành nhất thời. Và người ta đã chứng minh rằng toàn bộ giới tự nhiên đều vận động theo một dòng và một tuần hoàn vĩnh cửu. Như vậy, triết học Marx cũng như toàn bộ chủ nghĩa Marx ra đời như một tất yếu lịch sử, không những vì đời sống và thực tiễn, nhất là thực tiễn cách mạng của giai cấp công nhân đòi hỏi phải có lý luận mới soi đường, mà còn vì những tiền đề cho sự ra đời lý luận mới đã được nhân loại tạo ra. Hai La Mã, quá trình hình thành và phát triển triết học Marx. Một nhỏ, các Marx, Engels và quá trình chuyển biến tư tưởng của các ông từ chủ nghĩa duy tâm và dân chủ cách mạng sang chủ nghĩa duy vật và cộng sản chủ nghĩa. Các Mác sinh ngày 5 tháng 5 năm 1818, mất ngày 14 tháng 3 năm 1883. Sinh trưởng trong một gia đình trí thức, bố là luật sư ở thành phố Trèves, tỉnh Rennes, một vùng có nhiều ảnh hưởng của cách mạng tư sản Pháp. Ở thành phố Trèves hồi đó, đạo Kitô là tôn giáo độc tôn, vì thế cũng như gia đình, Mác đã là tín đồ Kitô giáo. Những ảnh hưởng tốt của giáo dục gia đình, nhà trường và của các quan hệ xã hội khác đã làm hình thành và phát triển ở Mác tinh thần nhân đạo và xu hướng yêu tự do. Phẩm chất, đạo đức, tinh thần cao đẹp đó không ngừng được bồi dưỡng và trở thành định hướng cho cuộc đời sinh viên, đưa Mác tới chủ nghĩa dân chủ cách mạng và quan điểm vô thần. Sau khi tốt nghiệp trung học năm 1835, Mác theo học luật ở Đại học Bonn 1835-1836 và Trường Đại học Tổng hợp Berlin 1836-1841. Tại đây, Mác đã nghiên cứu cả triết học và lịch sử. Ở Mác, việc nghiên cứu triết học trở thành niềm say mê của nhận thức nhằm giải đáp vấn đề giải phóng con người, thực hiện dân chủ, vươn tới tự do và sự hoàn thiện con người. Năm 1837, Mác đến với triết học Hegel nhằm tìm ở đó những kết luận có tính chất cách mạng và vô thần, đồng thời tham gia phái Hegel trẻ. Tháng 4 năm 1841, Mác nhận bằng tiến sĩ triết học. Trong luận án tiến sĩ với đề tài sự khác nhau giữa triết học tự nhiên của Democritus và triết học tự nhiên của Epicure, tuy Mác vẫn là người theo triết học duy tâm của Hegel, song ông coi nhiệm vụ của triết học là phải phục vụ cuộc đấu tranh cho sự nghiệp giải phóng con người, phá bỏ hiện thực lỗi thời theo tinh thần cách mạng của phép biện chứng. Giống như Proteme, Mác viết trong luận án, sau khi đã đánh cắp lửa từ trên trời xuống, đã bắt đầu xây dựng nhà cửa và cư trú trên trái đất. Triết học cũng vậy, sau khi bao quát được toàn bộ thế giới, nó nổi dậy chống lại thế giới các hiện tượng. Luận án cũng cho thấy tư tưởng vô thần của Mác khi ông đòi hỏi triết học phải phục vụ cuộc sống, chứ quyết không làm tôi tớ cho thần học. Như vậy, lúc này, trong tư tưởng Mác có sự mâu thuẫn về thế giới quan chủ nghĩa duy tâm triết học với tinh thần dân chủ cách mạng và vô thần. Mâu thuẫn được giải quyết trong quá trình kết hợp chặt chẽ hoạt động lý luận với thực tiễn đấu tranh chống chế độ chuyên chế của nhà nước phong kiến. Friedrich Engel sinh ngày 28 tháng 11 năm 1820, mất ngày 5 tháng 8 năm 1895, sinh ra trong một gia đình chủ xưởng dệt ở thành phố Bachmann. Khi còn là học sinh trung học, Engel đã căm ghét sự chuyên chế và độc đoán của bọn quan lại. Ông đã kiên trì tự học, nuôi ý chí làm khoa học và hoạt động cải biến xã hội bằng cách mạng. Engel say mê nghiên cứu triết học, đặc biệt là các tác phẩm của Hegel. Vì vậy, năm 1841, trong khi làm nghĩa vụ quân sự ở Berlin, ông thường xuyên dự thính các bài giảng về triết học tại Trường Đại học Tổng hợp Berlin và tham gia vào nhóm Hegel trẻ. Cuối năm đó, Engel đọc Bản chất đạo cơ đốc, tác phẩm nổi tiếng này của Feuerbach đã có ảnh hưởng mạnh mẽ đến thế giới quan của ông. Tinh thần dân chủ cách mạng và vô thần của Engel thể hiện rõ ngay trong bài báo đầu tiên của mình. Những bức thư từ Westphalia công bố tháng 3 năm 1839. Trong đó, ông đã phê phán những chủ xưởng sùng đạo, đồng thời thể hiện rõ thiện cảm với công nhân. Những tác phẩm của Engel thời kỳ 1841-1842 nhằm phê phán các quan điểm phản động của giáo sư Schelling, một nhà triết học Đức, cho thấy tuy vẫn đứng trên lập trường duy tâm của triết học Hegel, nhưng ông đã thấy có sự mâu thuẫn giữa cách mạng và bảo thủ trong triết học ấy, đồng thời thấy tính triệt để hơn của triết học Feuerbach so với Hegel. Song chỉ thời gian gần 2 năm sống ở Manchester, Anh, từ mùa thu năm 1842, việc nghiên cứu đời sống kinh tế và sự phát triển chính trị của nước Anh, nhất là việc trực tiếp tham gia phong trào công nhân, mới dẫn đến bước chuyển biến căn bản trong thế giới quan và lập trường chính trị của ông. Như vậy, cho đến giữa năm 1842, Karl Marx và Engels vẫn là người duy tâm về triết học và là những nhà dân chủ cách mạng về quan điểm chính trị. Bước ngoặt trong cuộc đời dẫn đến sự chuyển biến tư tưởng của Karl Marx diễn ra khi Marx đi vào hoạt động chính trị, sử dụng công cụ báo chí để đấu tranh giành dân chủ tự do. Bài báo nhận xét bản chỉ thị mới nhất về chế độ kiểm duyệt của Phổ được ông viết trong khoảng thời gian giữa tháng 1, đầu tháng 2 năm 1842, đánh dấu bước ngoặt quan trọng đó. Sự chuyển biến bước đầu chỉ thực sự diễn ra trong thời kỳ Marx làm việc ở báo Somran. Tháng 5 năm 1842, ông bắt đầu làm cộng tác viên. Tháng 10 năm đó, trở thành biên tập viên và đóng vai trò linh hồn của tờ báo, làm cho nó trở thành cơ quan của phái dân chủ cách mạng. Thực tiễn đấu tranh trên báo chí đã làm cho tư tưởng dân chủ cách mạng ở Marx có nội dung rõ ràng hơn, đó là đấu tranh cho lợi ích của quần chúng nghèo khổ bất hạnh về chính trị và xã hội. Ở Marx, lúc này tư tưởng cộng sản chủ nghĩa chưa hình thành. Nhằm bác lại lời buộc tội của một tờ báo bảo thủ cho là báo Sông Ranh tuyên truyền chủ nghĩa cộng sản, Marx khẳng định rằng báo Sông Ranh không chấp nhận cả tính hiện thực lý luận đằng sau những tư tưởng cộng sản chủ nghĩa dưới hình thức hiện nay của chúng, và do đó lại càng ít muốn thực hiện chúng trên thực tiễn. Tuy nhiên, ông cho rằng đối với hiện tượng có ý nghĩa châu Âu như vậy, không thể căn cứ vào ảo tưởng hời hợt trong chốc lát để phê phán, mà chỉ có thể phê phán sau một sự nghiên cứu cần cù sâu sắc. Sự chuyển biến về thế giới quan triết học diễn ra từng bước do việc phê phán chính quyền nhà nước đương thời cho Marx thấy rằng cái quan hệ khách quan quyết định hoạt động của nhà nước không phải là hiện thân của tinh thần tuyệt đối như Hegel đã tìm cách chứng minh bằng triết học, mà là những lợi ích. Còn chính quyền nhà nước lại là cơ quan đại diện đẳng cấp của những lợi ích tư nhân. Như vậy, qua kiểm tra lý luận trong thực tiễn, nguyện vọng muốn cắt nghĩa hiện thực, xác lập lý tưởng tự do trong thực tế đã làm nảy nở khuynh hướng duy vật ở Marx. Tinh thần dân chủ cách mạng sâu sắc đã không còn dung hợp với triết học duy tâm tư biện. Vì thế, sau khi báo Sông Ranh bị cấm, từ ngày 1 tháng 4 năm 1843, Marx đặt ra cho mình nhiệm vụ duyệt lại một cách có phê phán quan niệm duy tâm của Hegel về xã hội và nhà nước, đồng thời phát hiện những động lực thực sự để biến đổi thế giới bằng cách mạng. Trong thời gian ở Kreuznach, tháng 5 đến tháng 10 năm 1843, Marx đã tiến hành phê phán triết học pháp quyền của Hegel, qua đó phê phán chủ nghĩa duy tâm triết học nói chung của Hegel. Và trong khi phê phán triết học Hegel, Marx đã nồng nhiệt tiếp thu quan điểm duy vật của triết học Feuerbach. Song, Marx lại thấy những mặt yếu trong triết học Feuerbach, nhất là việc ra đời những vấn đề chính trị nóng hổi. Sự phê phán sâu rộng đối với triết học Hegel, việc khái quát những kinh nghiệm lịch sử cùng với ảnh hưởng quan điểm duy vật và nhân văn của triết học Feuerbach đã tăng cường mạnh mẽ xu hướng duy vật trong tư tưởng của Marx. Vào cuối tháng 10 năm 1843, Marx sang Paris. Ở đây, không khí chính trị sôi động và được tiếp xúc với nhiều đại biểu trong phong trào công nhân đã dẫn đến bước chuyển dứt khoát của ông sang chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa cộng sản. Các bài báo của Marx bàn về vấn đề Do Thái, góp phần phê phán triết học pháp quyền của Hegel. Lời nói đầu trên tạp chí Niên Giám Đức Pháp tháng 2 năm 1844 đánh dấu bước hoàn thành quá trình chuyển biến đó. Và cũng trên số tạp chí này có các bài của Engels gửi đến từ Manchester, Anh, Lược thảo phê phán khoa kinh tế chính trị, Tình cảnh nước Anh, Thomas Carlyle, Quá khứ và hiện tại. Các tác phẩm đó cho thấy ở Engels quá trình chuyển biến từ chủ nghĩa duy tâm sang chủ nghĩa duy vật và từ dân chủ cách mạng sang chủ nghĩa cộng sản cũng đã hoàn thành. Ông đã đứng trên lập trường duy vật và cộng sản để phê phán kinh tế chính trị học của A. Smith và Ricardo, vạch trần quan điểm chính trị phản động của Carlyle, một người phê phán chủ nghĩa tư bản trên lập trường của giai cấp phong kiến. Sự nhất trí về tư tưởng đã tạo nên tình bạn vĩ đại của Marx và Engel gắn liền tên tuổi của hai ông với sự ra đời và phát triển một triết học mới mang tên Marx, một thế giới quan cách mạng của giai cấp vô sản. Lời nói đầu nhằm giới thiệu tác phẩm góp phần phê phán triết học pháp quyền của Hegel được Marx soạn thảo thời kỳ ở Kreuznach, dự định đăng tải trong các số tiếp sau của tạp chí Niên Giám Đức Pháp. Tuy nhiên, sự chuyển biến mạnh mẽ trong tư tưởng của Marx thời gian ông sống ở Paris đã được thể hiện trong lời nói đầu này, khiến cho nó có một ý nghĩa vượt khỏi tính chất của một lời nói đầu. Sự chuyển biến dứt khoát của Marx từ chủ nghĩa duy tâm và dân chủ cách mạng sang chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa cộng sản được thể hiện đặc biệt rõ rệt khi Marx đã phân tích một cách sâu sắc theo quan điểm duy vật lịch sử ý nghĩa to lớn và cả mặt hạn chế của cuộc cách mạng tư sản mà ông gọi là cuộc cách mạng bộ phận hay sự giải phóng chính trị, đã phác thảo những nét đầu tiên về cuộc cách mạng vô sản được gọi là cuộc cách mạng triệt để, và khẳng định rằng cái khả năng tích cực của cuộc cách mạng triệt để thực hiện sự giải phóng con người đó chính là giai cấp vô sản. Marx cũng nhấn mạnh sự thống nhất biện chứng giữa lý luận cách mạng và thực tiễn cách mạng. Theo Marx, gắn bó với cuộc đấu tranh cách mạng, lý luận tiên phong có ý nghĩa cách mạng to lớn và trở thành một sức mạnh vật chất. Marx chỉ rõ, giống như triết học thấy giai cấp vô sản là vũ khí vật chất của mình, giai cấp vô sản cũng thấy triết học là vũ khí tinh thần của mình. Ngoài ra, sự phân tích hai mặt của tôn giáo, bản chất của tôn giáo với luận đề nổi tiếng tôn giáo là thuốc phiện của nhân dân đã thể hiện tinh thần biện chứng duy vật trong tư tưởng triết học của Marx. Hai nhỏ, giai đoạn đề xuất những nguyên lý triết học duy vật biện chứng và duy vật lịch sử. Thời gian từ năm 1844 đến năm 1848 là quá trình Marx, Engel từng bước xây dựng những nguyên lý triết học duy vật biện chứng và duy vật lịch sử. Trong tác phẩm Bản thảo kinh tế triết học năm 1844, Marx đã trình bày những quan điểm kinh tế và triết học của mình thông qua việc phê phán kinh tế chính trị học cổ điển của Anh và tiếp tục phê phán triết học duy tâm Hegel. Đồng thời, ông vạch ra mặt tích cực của nó là phép biện chứng. Những quan điểm mới của Marx được thể hiện trong việc phân tích sự tha hóa của lao động với phạm trù lao động bị tha hóa. Từ đó, Marx cắt nghĩa sự tha hóa bản thân con người và vạch ra con đường khắc phục sự tha hóa đó. Thuật ngữ tha hóa đã được sử dụng rộng rãi trong sách báo triết học thời ấy. Ở Hegel, đó là sự tự tha hóa của ý niệm tuyệt đối thành giới tự nhiên. Ở Feuerbach, đó là sự tha hóa bản chất tộc loại của con người trong Chúa. Marx muốn cắt nghĩa sự tha hóa con người từ chính điều kiện sống và các quan hệ xã hội của con người, từ chính hoạt động thể hiện năng lực bản chất của nó là lao động. Marx xem sự tha hóa của lao động như một tất yếu lịch sử, tự tha hóa của lao động. Sự tồn tại và phát triển của lao động bị tha hóa gắn liền với sở hữu tư nhân. Khác với các nhà tư tưởng trước đây, cắt nghĩa sự ra đời chế độ sở hữu tư nhân tư bản do tính tham lam ích kỷ của con người. Marx cho rằng, sở hữu tư nhân được sinh ra do lao động bị tha hóa, nhưng sau đó lại trở thành nguyên nhân của sự tha hóa của lao động và sự tha hóa của con người. Sự tha hóa đó phát triển cao độ trong chủ nghĩa tư bản, thể hiện ở sức lao động bị biến thành hàng hóa, cũng như ở quá trình hoạt động, sản xuất và sản phẩm của lao động, từ đó dẫn tới sự tha hóa của con người khỏi con người. Bởi vậy, việc khắc phục sự tha hóa ấy chính là sự xóa bỏ chế độ sở hữu tư sản. Việc giải phóng người công nhân khỏi lao động bị tha hóa dưới chủ nghĩa tư bản cũng là khắc phục lao động bị tha hóa nói riêng, là sự giải phóng con người nói chung. Với sự phân tích trên, Marx luận chứng cho tính tất yếu của chủ nghĩa cộng sản trong sự phát triển xã hội. Mặc dù sự luận chứng này còn ở trình độ chưa chín mùi về lý luận, song nó đã cho phép phân biệt quan niệm của Marx về chủ nghĩa cộng sản với những quan niệm chủ nghĩa bình quân vốn có của các môn phái chủ nghĩa cộng sản không tưởng. Marx cũng đã tiến xa hơn Feuerbach rất nhiều Trong quan niệm về chủ nghĩa cộng sản, tôi vẫn dùng những thuật ngữ triết học của Feuerbach. Theo Marx, chủ nghĩa cộng sản như vậy, với tính cách là chủ nghĩa tự nhiên hoàn bị, bằng với chủ nghĩa nhân đạo. Ông bác bỏ thứ chủ nghĩa cộng sản bình quân mà ông gọi là chủ nghĩa cộng sản thô thiển. Phủ nhận cá tính của con người là sự quay trở về tính giản dị, không tự nhiên của con người nghèo khổ và không có nhu cầu. Từ góc độ triết học, Marx đã nhận thức chủ nghĩa cộng sản như một nấc thang lịch sử cao hơn chủ nghĩa tư bản, bởi vì đến chủ nghĩa tư bản thì lao động bị tha hóa đạt tới độ phát triển cao nhất, khiến cho sự phủ định chủ nghĩa tư bản trở nên tất yếu với những tiền đề do chính chủ nghĩa tư bản đã tạo ra. Những hạn chế về lý luận của tác phẩm ban đầu này từng bước sẽ được khắc phục với sự hình thành ở Marx quan niệm duy vật về lịch sử. Tác phẩm Gia đình thần thánh do Marx và Engels viết chung được xuất bản tháng 2 năm 1845. Cùng với việc phê phán quan điểm duy tâm về lịch sử của phái Hegel trẻ, đứng đầu là anh em nhà Bauer. Hai ông đã đề xuất một số nguyên lý cơ bản của triết học Marxist và của chủ nghĩa cộng sản khoa học. Tác phẩm Gia đình thần thánh đã chứa đựng quan điểm hầu như đã hình thành của Marx về vai trò cách mạng của giai cấp vô sản, và cho thấy Marx đã tiến gần như thế nào đến tư tưởng cơ bản của toàn bộ hệ thống của ông, tức là tư tưởng về những quan hệ xã hội của sản xuất. Tác phẩm Hệ tư tưởng Đức được Marx và Engels viết chung vào cuối năm 1845, đầu năm 1846, đánh dấu một mốc quan trọng trong quá trình hình thành triết học Marx. Hệ tư tưởng Đức không chỉ là tác phẩm có quy mô lớn nhất trong thời kỳ hình thành triết học Marx, mà còn có thể xem như là tác phẩm chín mùi đầu tiên của chủ nghĩa Marx. Thông qua việc phê phán các trào lưu triết học và chủ nghĩa xã hội đương thời ở Đức, Marx và Engels đã trình bày quan niệm duy vật lịch sử một cách hệ thống và nhiều nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa cộng sản khoa học như những hệ quả của quan niệm duy vật lịch sử. Trong tác phẩm Hệ tư tưởng Đức, các ông đã làm sáng tỏ thế giới quan mới của mình mà những luận điểm xuất phát đã được Marx soạn thảo trong 11 luận đề vào tháng 4 năm 1845, nay được gọi là Luận cương về Feuerbach. Luận cương về Feuerbach của Marx được Engels đánh giá là văn kiện đầu tiên chứa đựng mầm mống thiên tài của một thế giới quan mới.